thư tòa soạn số 252, một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông, nhưng miền Nam bán cầu lại khác với miền Bắc bán cầu, miền Bắc bán cầu lại cũng chẳng giống miền Nam. Hai bên lại cũng chẳng giống nhau ở nhiều phương diện như thời tiết, khí hậu, vân vân. Trong khi miền Nam bán cầu là mùa hè, thì miền Bắc bán cầu là mùa đông, và ngược lại cũng như thế. Nghĩa là bên Bắc bán cầu mùa xuân, thì bên Nam bán cầu mùa thu. Điều này cũng có nghĩa là bên này ngủ thì bên kia thức, bên này thức thì bên kia ngủ. Từ bên này nhìn qua bên kia sẽ thấy người bên kia sinh sống, đi đứng, nằm, ngồi không giống bên này. Người bên này đi thì người bên kia đang dùng chân của mình để gắn vào quả đất. Mặt trời mọc bên này cũng có nghĩa là mặt trời đã lặn về bên kia. Cứ như thế, con người mãi sinh hoạt chỉ năm châu lục mà còn chưa biết hết. Làm sao biết được chuyện của 3.000 thế giới lớn nhỏ khác ở trong nhiều cõi khác nhau? Cứ mỗi 2 năm sẽ có một lần hội đồng điều hợp Liên Châu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tổ chức một lần đại hội về nguồn và làm lễ hiệp kỵ lịch đại chư vị tổ sư. Nhưng sau hơn 2 năm dịch bệnh corona vừa qua, mọi trên toàn thế giới ngưng trệ, nên năm nay tu viện Quảng Đức tại Melbourne dưới sự điều hành của Hòa Thượng Thích Tâm Phương và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đứng ra tổ chức lần thứ 12 và lễ kỷ niệm 32 năm thành lập tu viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu. Hơn 120 chư tôn đức tăng ni từ Việt Nam, Nhật Bản, Âu Mỹ, Mỹ Châu, Canada và Úc Châu vân tập về trụ xứ này với thời tiết một ngày có bốn mùa rõ rệt, khiến cho người xa đến lạnh nóng không biết sao mà lường được để khoác áo vào mình. Tuy nhiên, trong 3 ngày đại hội, thảo luận và làm lễ kỷ niệm từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022 vừa qua đã thành tựu viên mãn. Riêng ngày 16 tháng 10 đã có gần cả ngàn Phật tử khắp nơi từ Úc Châu về Melbourne tham dự những lễ nghi trọng đại này. Sang năm 2023, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đảm nhận tổ chức lần thứ 13 vào trung tuần tháng 8 dương lịch để kỷ niệm 10 năm Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm và một đại giới đàn Minh Tâm sẽ được khai mở để đón nhận những tân giới tử xuất gia và tại gia để truyền trì mạng mạch Phật Pháp tại xứ người. Đây là những nhiệm vụ thiêng liêng mà người xuất gia luôn cưu mang trong sứ mạng của mình. Nếu không có gì thay đổi, thì năm 2025, Hội đồng Điều hợp Liên Châu sẽ tổ chức Ngày Hiệp kỵ Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư tại Hoa Kỳ do Hòa Thượng Thích Thông Hải đã đảm nhận. Riêng Hội đồng Tăng Già Thế Giới sẽ do Hòa Thượng Thích Phước Ân, Viện Chủ Tu Viện Quan Âm tại Tân Tây Lan, sẽ đứng ra tổ chức Đại hội Khoáng Đại lần thứ 12 vào đầu tháng 3 năm 2024, cho 400 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới về phó hội. Hòa Thượng Thích Phước Ân cũng là đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng Già Thế Giới, và Hòa Thượng cũng đang chuẩn bị ráo riết cho Phật sự trọng đại này trong những ngày tháng tới. Chiến sự giữa Nga và Ukraine chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Càng ngày, đạn pháo càng bắn nát cả quê hương hiền hòa này, mà nền hòa bình mới lập lại tự do dân chủ chỉ mới hơn 30 năm nay. Liệu cái ác do Putin gây ra có làm cho thế giới rung động và chuyển mình để trở thành cái thiện? Mà điều này, nhân dân của hai nước Nga, Ukraine cũng như thế giới luôn mong đợi. liệu có đáp ứng được chăng? Người ta nhân danh quyền lực hay hận thù, chẳng ai biết được. Cuối cùng, chỉ có người dân là thiệt hại to lớn về vật chất lẫn tinh thần. Mùa thu đông ở Việt Nam là mùa đáng lo ngại nhất của người đi biển cũng như sự lụt lội. Gió bão khắp nơi trên biển cả và đất liền đã làm cho quê hương đất nước vốn tang thương từ thuở nào. Bây giờ lại càng phải gánh vác thêm nhiều sự đổ nát nữa. Chẳng biết vết thương lòng và sự rạn nứt của tình người ai có thể vá lại đây. Của cải vật chất mất đi, người ta có thể xây dựng lại được. Nhưng lòng tin của người dân đối với người lãnh đạo không còn nữa, quả là hết phương cứu chữa rồi. Khi nào chính quyền cũng nói rằng lấy dân làm chính cho mọi phát triển của xã hội, nhưng trên thực tế, người dân chỉ là bàn đạp để cho những ông quan địa phương và quan trung ương lấy đó làm sự tham quan tiến chức mà thôi. Ngày xưa, khi chế độ vua chúa còn nắm quyền cai trị, khi thấy tai trời ách nước như vậy, vua chúa tự thấy mình kém đức, kém tài, nên phải lập đàn cầu cho mưa thuận gió hòa. Còn bây giờ, với chủ nghĩa duy vật này, những người lãnh đạo họ chẳng tin vào nhân quả, vào phước báu và tội lỗi, nên đã chẳng biết lập đàn sám hối ăn năn nhằm làm cho tai trời ác nước được giảm nhiều, mà ngược lại họ vẫn còn đàn áp nhân dân, lấy luật pháp để chế tài tất cả sự tự do dân chủ, trong khi họ chẳng biết thúc liễm chính mình để sửa đổi, khiến cho người dân đã thất vọng lâu nay, bây giờ lại càng thất vọng về sự lãnh đạo của họ nhiều hơn nữa. Thế giới ngày nay đã thay đổi quá nhiều rồi, trong khi đó người lãnh đạo đất nước Việt Nam chẳng chịu thay đổi tư duy, thì quê hương Việt Nam chẳng thể nào có thể ngẩng đầu cao lên để nhìn thấy và cùng thế giới tự do phát triển được. Cứ nhìn vào tấm passport của Việt Nam trong hiện tại, đứng hàng thứ mấy trên thế giới, thì chúng ta cũng đủ rõ rồi. Một Đại Hàn, một Nhật Bản, một Singapore tại Á Châu thôi cũng đã bỏ xa Việt Nam trong muôn vạn dặm rồi, chứ nói gì đến những đất nước Âu Mỹ khác. Ai là người Việt Nam, giàu cho ở trong hay ngoài nước, ai lại không muốn quê hương mình phát triển về mọi phương diện như nước người? Thế mà nhân quyền, tự do tôn giáo, chính trị vân vân vẫn dậm chân tại chỗ, nói một đàng, làm một nẻo. Cuối năm 2022 này, Thanh Văn Tạng gồm 29 tập, mỗi tập dày độ 500 đến 1.000 trang, được in ấn tại Thái Lan 1.300 bộ, do Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ cố vấn điều hành, cũng như Hội đồng Hoằng Pháp và Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm Thời đã dày công biên và phiên dịch từ mấy năm nay. Nay đã hình thành và các chùa cũng như quý Phật tử ở trong cũng như ngoài nước nên hân hoan chào mừng sự thành tựu viên mãn của bước đầu hành hoạt này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất về một tương lai tươi sáng cho ngôn ngữ Việt, được thể hiện qua Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh này. Kế tiếp, các hội đồng của giáo hội sẽ chú tâm vào việc phiên dịch, cũng như biên tập Bồ Tát Tạng và Mật Tạng để hoàn thành một bộ Tam Tạng Thánh Giáo gồm Kinh, Luật, Luận của từng thừa khác nhau. Thời gian chắc cũng còn lâu mới hoàn thành trọn vẹn Tam Tạng Thánh Giáo này. Nhưng nếu chúng ta không có cái bắt đầu thì sẽ không có cái chấm dứt. Làm kinh tế có thể sinh lời hay lỗ lã, cuối cùng rồi cũng tiêu xài hết lúc nào chúng ta không để ý. Làm chính trị chỉ có mang đến sự lừa dối chính mình và người khác. Chỉ có làm văn hóa, và nhất là văn hóa của tôn giáo, chúng ta sẽ chẳng mất gì cả. mà chúng ta còn có được một tương lai rạng ngời cho quê hương đất mẹ Việt Nam cũng như dân tộc và đạo pháp Việt Nam. Báo Viên Giác số xuân lần này không dày gấp đôi như những năm trước vì lý do để tiết kiệm chi thu cho chùa, cũng như nhằm chia sẻ những khó khăn với quý Phật tử khắp nơi về vấn đề kinh tế trong giai đoạn hiện tại, nên kính mong quý vị hoan hỷ cho việc này. Xin nguyện cầu cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, dịch bệnh sớm tiêu trừ, chiến tranh mau chấm dứt, để người người được sống ấm no hạnh phúc nơi quê mẹ của mình, nơi đó mình đã được sinh ra. Ban biên tập Báo Viên Giác.